là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hòa chung trong không khí của ngày hội tổng quân toàn tỉnh, sáng nay 25 tháng 2, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã dự lễ giao nhận quân tại huyện Văn Yên, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng dự có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo và nhân dân huyện Văn Yên. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Văn Yên có 215 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ vào quân đội và tham gia lực lượng công an nhân dân. Trong đó, giao chính thức cho các đơn vị quân đội là 180 công dân, gồm Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Sư đoàn 304 Quân khu 2, Bộ Tham mưu Quân khu 2 và các đơn vị công an 35 công dân. Số công dân dự phòng cho các đơn vị là 10 công dân. Trong đó, quy trình tuyển quân đã được huyện Văn Yên thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả toàn diện trong ra duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chính trị đạo đức, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ. Trước ngày giao quân, các địa phương trong toàn huyện đã tổ chức gặp mặt, cấp phát quân trang, tặng quà động viên tân binh và các gia đình. Đặc biệt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chỉ đạo Đảng ủy các xã thị trấn hoàn thiện thủ tục chuyển đảng cho 38 đồng chí tân binh là đảng viên về sinh hoạt tại đơn vị mới đúng theo điều lệ đảng. Tặng hoa động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh bày tỏ tin tưởng mỗi tân binh sẽ ý thức sâu sắc trách nhiệm cao cả của người công dân được tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị mỗi tân binh sẽ phát huy truyền thống anh hùng của quê hương đất nước, không ngừng phấn đấu rèn luyện, quyết tâm dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của quân đội, công an giao cho. Tân binh Cao Văn Hoàng ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Khi mà được lệnh gọi đi khám sức khỏe để vào làm quân nhân thì em cũng đã về và tạm gác lại công việc để đi vào nhập ngũ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của quân đội thì em sẽ về và em sẽ tiếp tục làm việc và chăm sóc mọi người như công việc của em đã làm hiện tại.
Lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Văn Yên đã thành công tốt đẹp. 215 tân binh đang hái lên đường nhập ngũ, thể hiện rõ vai trò xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trung tá Nguyễn Tiến Lực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên cho biết.
Ngay sau khi có quyết định giao chỉ tiêu đối với huyện Văn Yên, thì cơ quan quân sự huyện là cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cũng đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và huyện về ban hành các cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức từng bước sơ tuyển, khám tuyển và thâm nhập quân đối với lại các công dân. Đến thời điểm hiện tại thì công tác tuyển chọn và gọi nhập ngũ cũng đã hoàn thành. Thì năm 2024 thì huyện Văn Yên đã tiến hành bàn giao đủ 215 công dân cho các cái đơn vị nhận quân, đảm bảo đủ về chỉ tiêu sức khỏe như tiêu chuẩn về chất lượng chính trị.
Những năm qua, huyện Văn Yên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật. Huyện đã tuyển chọn, giao cho các đơn vị quân đội, công an những công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với khí thế của cả nước trong ngày hội tổng quân, sáng ngày 25 tháng 2, huyện Yên Bình đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn 205 con em các dân tộc của huyện nhà lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dự lễ giao nhận quân có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo huyện Yên Bình, đại diện các đơn vị nhận quân. Năm 2024, huyện Yên Bình được giao chỉ tiêu gọi 205 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 170 công dân bàn giao cho các đơn vị quân đội và 35 công dân giao cho đơn vị công an. Để công tác tuyển quân đạt kết quả tốt, ngay từ cuối năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Bình đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn làm tốt công tác rà soát số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tổ chức tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới mọi đối tượng. Đồng thời sao chỉ tiêu cho từng xã thị trấn và thực hiện tốt các bước khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ, phát huy dân chủ trong công tác tuyển quân, chú trọng làm tốt các bước xét duyệt ngay từ cơ sở, đảm bảo đúng quy định và đúng luật. Qua các vòng khám tuyển đã lựa chọn đủ 205 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ đợt này, trong đó có 4 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, 43 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 67 tân binh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi nhập ngũ. Năm 2024, huyện Yên Bình thực hiện giao quân cho 5 đơn vị là Sư đoàn 304, Bộ Tham mưu Quân khu 2, Lữ đoàn 297, Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ Công an. Trong không khí trang nghiêm của ngày hội tòng quân, đại diện các tân binh thể hiện quyết tâm cao, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau các nghi thức của lễ giao nhận quân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành và huyện Yên Bình đã tặng hoa, động viên các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp truyền thống của quê hương Yên Bình anh hùng.
Sáng ngày 25 tháng 2, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã dự lễ giao nhận quân tại thành phố Yên Bái, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ban ngành liên quan, lãnh đạo thành phố Yên Bái, các đơn vị nhận quân. Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, mặc dù trời mưa nhưng từ rất sớm, các tân binh lên đường nhập ngũ cùng các lực lượng và người nhà tân binh đã có mặt đông đủ để tham dự lễ giao nhận quân của thành phố Yên Bái. Trong đợt tuyển quân năm nay, thành phố Yên Bái có 82 công dân lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó 50 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 32 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số tân binh có 16 công dân là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các tân binh được giao cho Sư đoàn 304 Quân khu 2. Trước giờ lên đường làm nhiệm vụ, các tân binh đã thể hiện niềm vinh dự tự hào khi được tham gia quân ngũ và hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và quê hương. Tân binh Đặng Văn Quỳnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thấy là rất hồi hộp và nhiều cảm xúc vui buồn cũng có, rèn luyện bản thân trở nên cứng cáp hơn và trưởng thành hơn ạ.
Tiếng chống hội tòng quân vang lên làm cho không khí buổi giao quân càng thêm rộn rã, tưng bừng. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành và thành phố Yên Bái đã chúc mừng động viên các tân binh lên đường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những bông hoa, những cái bắt tay nghẹn ngào, những gương mặt rạng ngời khí thế bước lên cầu vinh quang cùng những lời chào, lời hứa của các chiến sĩ trẻ, lời dặn dò của người thân, bạn bè dành cho các tân binh với những cảm xúc đan xen, tất cả đều được gửi gắm gói trọn trong hành trang của người chiến sĩ trẻ. Bà Nguyễn Thị Lan, phường Hà, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Tôi có con trai, hôm nay thì lên đường nhập ngũ. Cháu năm nay cháu 19 tuổi thì rất là vinh dự là được qua tuyển chọn thì cháu hôm nay là chính thức lên đường nhập ngũ. Thì về bản thân tôi là mẹ thì cũng mong muốn là con lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện cái nhiệm vụ vẻ vang của Đảng và Nhà nước giao cho, và mong là con vào trong cái môi trường quân đội trưởng thành, phấn đấu cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của quân đội giao phó, và cũng mong là sau này tại ngũ thì cũng sẽ là một người có ích cho xã hội, cho gia đình.
Trong những năm qua, thành phố Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật và công bằng xã hội. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuyển chọn, giao cho quân đội, công an những công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa, sức khỏe, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, chỉ đạo chặt chẽ từ thành phố đến cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyển quân, tròn khâu, đúng theo luật định, bảo đảm số lượng, chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.
Sáng nay, trong không khí rộn ràng, phấn khởi và đầy tự hào, các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành đã tới dự và động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau đây là tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự.
Sáng ngày 25 tháng 2, huyện Lục Yên đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn 205 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dự lễ giao quân có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ngành và huyện Lục Yên cùng đại diện các đơn vị nhận quân. Năm 2024, huyện Lục Yên được giao tuyển chọn 170 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 35 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, giao cho các đơn vị Lữ đoàn 144, Lữ đoàn 297, Sư đoàn 316 và các đơn vị công an. Để hoàn thành chỉ tiêu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện làm tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, có 91 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, 61 công dân là đảng viên, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự 46 đảng viên, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân 15 đảng viên. Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Lục Yên đã thắp sáng đài lửa truyền thống, nổi hồi trống giao quân, động viên các tân binh phát huy truyền thống quê hương, đem tài năng sức trẻ của mình để cống hiến phục vụ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước khi các tân binh bước qua cầu Vinh Quang lên đường nhập ngũ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã tặng hoa động viên các tân binh về đơn vị mới, phấn đấu rèn luyện, học tập, công tác, viết tiếp truyền thống của quê hương anh hùng. Do làm tốt công tác chuẩn bị và thời tiết thuận lợi, lễ giao nhận quân tại huyện Lục Yên diễn ra trang trọng, đúng nghi lễ, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sáng nay 25 tháng 2, huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tây Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Trấn Yên. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Trấn Yên có 179 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ vào quân đội và tham gia lực lượng công an nhân dân. Các tân binh đều có sức khỏe tốt. 50 tân binh là đảng viên. 98 tân binh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. 2 tân binh có trình độ cao đẳng và đại học. 80 tân binh là người dân tộc thiểu số. Các tân binh về nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn 144 thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Lữ đoàn 297 Quân khu 2, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị của Công an Nhân dân. Tại lễ giao quân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Trấn Yên đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Yên Bái anh hùng.
Năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ có 120 công dân lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó 95 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 25 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. 100% công dân đảm bảo tiêu chuẩn, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, trong đó 35 công dân là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ giao nhận quân năm 2024 thực sự là ngày hội của tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ. Các tân binh với tinh thần nhiệt huyết, xung kích sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú với phẩm chất cao quý, bộ đội Cụ Hồ. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, tạo điều kiện thuận lợi để các tân binh yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao. Lễ giao nhận quân năm 2024 được thị xã Nghĩa Lộ tổ chức trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn và đúng quy định. Các tân binh về đơn vị thực hiện nhiệm vụ phấn khởi tự hào, tiếp bước truyền thống cách mạng, ra sức phấn đấu, học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội nhân dân và công an nhân dân.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 25 tháng 2 năm 2024, huyện Văn Chấn trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến dự và động viên các tân binh. Năm 2024, huyện Văn Chấn được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 194 công dân, trong đó 160 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 34 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Để làm tốt công tác tuyển quân, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác sơ tuyển tại cơ sở và tổ chức khám tuyển tại huyện, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện dân chủ, công bằng, công khai và đúng luật, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự huyện đã cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương đến từng gia đình gặp gỡ công dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn chỉnh hồ sơ và động viên công dân nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Văn Chấn đã bàn giao 160 công dân cho ba đơn vị nhận quân gồm Lữ đoàn 144 thuộc Bộ Tổng tham mưu, Sư đoàn 316, Bộ Tư lệnh Biên phòng và bàn giao 34 công dân cho Công an tỉnh Yên Bái.
Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 25 tháng 2, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2024, huyện Mù Cang Chải có 55 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, có 20 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 12 công dân được kết nạp đảng. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã thắp lửa truyền thống và nổi hồi trống giao quân nhằm động viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Với khí thế của một mùa xuân mới, sự động viên của các ngành, đoàn thể và các gia đình đã tạo động lực giúp các tân binh yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với quê hương đất nước.
Sáng 25 tháng 2, đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Quân tỉnh Yên Bái đã tới dự lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Trạm Tấu. Năm 2024, huyện Trạm Tấu tuyển chọn gọi 40 thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ quân sự và giao cho đơn vị nhận quân là Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 và giao 15 tân binh thực hiện nhiệm vụ công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu giao, trong đó có 9 tân binh là đảng viên. Năm nay, chất lượng và số lượng tân binh của huyện Trạm Tấu được đánh giá cao hơn so với mọi năm. Với truyền thống và kinh nghiệm trong công tác tuyển quân, quá trình chuẩn bị cho việc giao nhận quân được huyện Trạm Tấu chỉ đạo thực hiện tốt từ cơ sở. Đặc biệt, công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện chú đáo, nên 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều yên tâm, phấn khởi, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để kịp thời động viên tinh thần các tân binh lên đường nhập ngũ, trước đó, huyện Trạm Tấu đã có nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi để các tân binh yên tâm, phấn khởi, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Thiệu Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 23-24 tháng 2, tức 14-15 tháng Giêng Giáp Thìn, xã Mường Lai, huyện Lục Yên tổ chức lễ hội so may, cầu may. Đây là một trong những lễ hội lớn của huyện Lục Yên dịp đầu xuân mới. Mặc dù thời tiết có mưa, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần, các hoạt động diễn ra đầy đủ, theo đúng kế hoạch, tạo không khí tưng bừng, sôi nổi và mang nhiều nét đẹp truyền thống, bản sắc riêng có của đồng bào Tày. So may, tiếng Tày dịch ra có nghĩa là cầu may, mở đầu cho lễ hội là nghi lễ cúng đình nàng ngàm, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2014. Đây là ngôi đình cổ của người Tày, còn lưu giữ được những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc mình. Đình nàng ngàm thờ ba vị thần núi là Pú Đán Khao, thần núi đá trắng, Pú Đán Đen, thần núi đá đỏ, Pú Đán Đăm, thần núi đá đen, và thờ thần sông chảy. Nghi lễ được thực hiện với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, hạnh phúc. Khi hoàn thành phần cúng, thầy mò sẽ phát quả còn cho nhân dân và du khách để thực hiện ném còn tại sân đình. Khi có người ném thủng vòng tròn bưng giấy đỏ tượng trưng mặt trời trên cây tre thì được coi hoàn tất phần lễ. Ông Hoàng Quang Nhạn, xã Mường Lai cho biết.
Cứ hàng năm là vào ngày rằm tháng Giêng là mở cái lễ hội là để cúng trời đất. Thế từ đó đình làng hàm là được thờ thần núi, thần sông. Tôi đứng mò này là đời thứ 9, tức là từ đầu nguồn là giao cho cái dòng họ này để mà làm lễ cúng đình. Và từ đó là cho đến ngày nay cái lễ cúng đình được tổ chức mãi mãi.
Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc như giao lưu dân ca dân vũ giữa các hội nhóm, câu lạc bộ người Tày, múa dậm thuông, một điệu múa truyền thống của dân tộc Tày với sự tham gia của trên 300 diễn viên quần chúng trên địa bàn xã. Cùng với đó diễn ra các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đánh quay, chọi dê, đi cả kheo, thi giã bánh dày, bắt lươn trong chum diễn ra tại sân vận động xã. Ngoài ra, người dân các thôn còn làm các gian hàng bày bán các sản phẩm nông sản, trang phục, các đồ dùng sinh hoạt truyền thống của bà con nhân dân trên địa bàn. Chị Triệu Thị Nguyên, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ khi đến với lễ hội.
Hiện tại tôi đang sống ở thành phố Yên Bái. Với một người con xa quê như này thì mỗi lần quê hương có lễ hội thì tôi cảm thấy rất chi là vinh dự khi mình được về dự lễ hội cùng bà con ở quê hương mình. Tôi cũng cảm thấy là ở cái xã Mường Lai tổ chức được một cái lễ hội về ôn lại những cái nét truyền thống. Cảm thấy nó rất chi là vinh dự khi mình là một người con của quê hương đất Lục Yên. Thấy là cũng mong muốn là không chỉ riêng ở xã Mường Lai mà ở tất cả các xã khác của Lục Yên mình cũng nên cố gắng duy trì những cái nét đẹp truyền thống của quê hương mình ạ.
Điểm mới năm nay tại lễ hội Sò Mây thực hiện sân khấu hóa lễ đón dâu của người Tày. Để tổ chức lễ kết hôn, người Tày phải thực hiện các nghi lễ quan trọng như lễ so tuổi, dạm hỏi, vấn danh, dẫn cưới, lễ đón dâu, lễ lại mặt và một số tục lệ khác. Trong đó, lễ đón dâu là một nghi lễ đặc biệt mang đậm màu sắc văn hóa bản địa đã được lưu truyền trong đời sống người Tày qua nhiều thế hệ. Để có một lễ đón dâu hoàn chỉnh, ngoài những lễ vật được nhà trai mang sang nhà gái, thì nhà trai cũng phải lựa chọn ông trưởng đoàn, người Tày gọi là quan làng, có tài ăn nói, biết hát khắp cõi để đối đáp giao duyên với nhà gái. Chỉ khi hát đối đáp lại được nhà gái thì mới được trải chiếu hoa ngồi và làm các thủ tục khác để đón dâu. Việc tái hiện lễ đón dâu trong lễ hội đã góp phần không nhỏ vào việc quảng bá nét đẹp truyền thống của đồng bào Tày, đồng thời giáo dục, lưu giữ và phát huy phong tục, giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Ông Triệu Văn Thuộc, Chủ tịch Ủy ban dân xã Mường Lai cho biết thêm.
Năm 2024 này, lễ hội Sò Mây Mường Lai có 3 cái điểm mới. Cái thứ nhất là đối với màn dậm thuông là có thêm là cái số lượng diễn viên là đông hơn, trên 300 chị em phụ nữ. Cái mới thứ hai đó là trong cái chương trình văn nghệ thì có trình diễn lễ đón dâu của người Tày. Đây là lần đầu tiên được sân khấu hóa. Nội dung thứ ba đó là thay cho đốt lửa trại theo truyền thống thì năm nay là ban tổ chức là tiến hành bắn pháo hoa. Với cái sự đổi mới này và nhằm cái giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày thì thấy được du khách và bà con nhân dân trên địa bàn xã rất là vui mừng, phấn khởi được thể hiện chính cái bản sắc dân tộc của mình vốn có trước đây mà đã dần bị mai một, nay được hồi phục trở lại.
Lễ hội Sò Mây năm 2024 xã Mường Lai đã khép lại sôi nổi, tưng bừng và mang đậm bản sắc văn hóa, nét đẹp riêng có của cộng đồng dân tộc Tày, tạo ấn tượng với du khách trong và ngoài huyện, từ đó tôn vinh, bảo tồn di sản văn hóa của địa phương, đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Cũng là dịp để xã Mường Lai tiếp tục quảng bá, giới thiệu, lan tỏa hình ảnh, vẻ đẹp về vùng giao bản sắc truyền thống quê hương cách mạng, thúc đẩy phát triển du lịch của huyện nói chung. Thưa quý vị và các bạn, mỗi con đường lớn được đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng bởi sự đoàn kết chung sức đồng lòng của nhân dân đều được huyện Lục Yên đặt biển khắc tên lên phiến đá, dòng chữ trân trọng cảm ơn nhân dân đã chung sức đồng lòng hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để xây dựng tuyến đường và được lựa chọn đặt ở vị trí đẹp, thoáng nhất của tuyến đường. Đây không chỉ là một việc làm thể hiện sự ghi nhận, tri ân của cấp ủy chính quyền, mà đó còn là niềm tự hào, hạnh phúc của người dân khi những đóng góp đã cho trái ngọt và ngày càng lan tỏa. Như tuyến đường Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến trước đây nhỏ hẹp, lầy lội, khó khăn cho người dân và học sinh đi lại. Người dân gọi tuyến đường này với cái tên đầy ám ảnh là con đường đau khổ. 100% người dân sống hai bên đường, ngay sau khi nghe thông báo chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường đều nhất trí hiến đất, cây cối, vật kiến trúc trong giải phóng mặt bằng mà không đòi hỏi đền bù hỗ trợ. Đã có 176 hộ dân của ba xã Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Minh Tiến tự nguyện hiến trên 27.000 m2 đất, chặt bỏ trên 6.600 cây cối các loại, tháo dỡ, đập bỏ 1.500 m2 tường rào, sân bê tông trụ cổng. Chính vì vậy, tuyến đường có tổng chiều dài 5 km, tổng kinh phí thực hiện trên 41 tỷ đồng, đã hoàn thành sớm hơn dự kiến hơn 3 tháng. Chị Hứa Thị Năm, xã Liễu Đô chia sẻ.
Có được tuyến đường đẹp như thế cũng cảm ơn đến chính phủ, đảng, nhà nước và nhân dân đã cùng nhau đồng lòng rất là lớn để làm được cái tuyến đường rất là đẹp. Chúng tôi mong muốn rằng là tất cả bà con thì chúng ta cùng nhau để đã làm được rồi, chúng ta nên giữ thế nào cho tuyến đường nó lúc nào nó cũng đẹp, xanh sạch đẹp.
Phiến đá ghi nhận tri ân sự đóng góp của nhân dân đối với tuyến đường Lục Yên, Bảo Yên được đặt tại thôn trung tâm xã Tân Lĩnh đã trở thành một điểm dừng chân nghỉ ngơi, chụp ảnh check-in cho những người lần đầu tiên đặt chân đến cũng như những người con xa quê mỗi lần đi xa hoặc trở về. Không chỉ vì cảnh đẹp là điểm đầu đánh dấu của tuyến đường lớn mà đằng sau phiến đá ấy là câu chuyện đầy tự hào của những người tiên phong sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân để đóng góp cho mục tiêu lớn, cho sự phát triển của quê hương. Với sự đồng lòng nhất trí của 150 hộ dân hai xã Tân Lĩnh, Minh Chuẩn tự nguyện viết đơn hiến trên 18.500 m² đất, chặt 4.200 cây cối các loại, phá bỏ 1.308 m² vật kiến trúc, nên tuyến đường đã được tỉnh sớm phê duyệt đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 60 tỷ đồng, tổng chiều dài trên 13 km. Nền đường được đổ bê tông rộng 6,5 mét, thay thế cho con đường đá xăm xuống cấp rộng chỉ hơn 3 mét trước đây. Công trình hoàn thành sớm hơn 8 tháng. Ông Trần Xuân Tị, thôn 5, xã Tân Lĩnh nói.
Năm ngoái là huyện và xã cũng xây dựng lên cái bia đá này. Thứ nhất là tôn vinh và cảm ơn nhân dân. Các xã đã cống hiến đất đai và mở mang thêm tuyến đường. Thế là nhân dân chúng tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi.
Câu chuyện về tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh cũng mang đầy tự hào tinh thần đoàn kết của nhân dân ba xã. 540 hộ dân của ba xã sống dọc tuyến đường đã tự nguyện hiến trên 81.800 m² đất, chặt hạ trên 36.100 cây cối, tháo dỡ gần 10.000 m² tường rào, vật kiến trúc mà không đòi hỏi đền bù hỗ trợ để giải phóng mặt bằng. Tuyến đường được tỉnh đầu tư 110 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng nền đường lên 7,5 mét, tổng chiều dài tuyến đường hơn 18 km. Thời gian thi công được rút ngắn 6 tháng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Một lần nữa, phiến đá ghi nhận tri ân sự đóng góp của nhân dân đối với tuyến đường lại được huyện Lục Yên đặt lên với niềm tự hào, hãnh diện, lưu danh cho hôm nay và mai sau. Ông Vi Đình Vân, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên tự hào chia sẻ.
Làm cái tấm bia đá, tức là để tri ân cái sự đóng góp, quyên góp, hiến đất của nhân dân dân tộc ba xã Phan Thanh, Tân Lập, Tân Lĩnh. Đây là một cái công việc rất là trọng đại. Thế bản thân chúng tôi là người dân, không những người dân của ba xã và những du khách thập phương qua đến đường này nhìn thấy cái tấm bia này phải nói là rất là cảm động. Bởi vì các vị lãnh đạo đảng, nhà nước ở huyện chúng ta đã ghi nhận cái sự hiến đất của nhân dân ba xã.
Câu chuyện nhân dân hiến đất mở đường lớn không còn xa lạ ở huyện Lục Yên, được coi là điểm sáng đi đầu của tỉnh về phong trào này. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của người dân, nhiều tuyến đường đã được đầu tư, tạo đột phá lớn trong phát triển giao thông trên địa bàn huyện trong những năm qua. 100% trục đường liên xã được xây dựng kiên cố, trong đó có nhiều tuyến đường được mở rộng hơn từ 5 đến 6,5 mét. Toàn huyện có hàng trăm km đường liên thôn được đổ bê tông, trên 200 km đường được thắp sáng vào buổi tối. Từ năm 2021 đến nay, nhân dân trên địa bàn huyện Lục Yên tự nguyện hiến trên 593.000 m² đất, chặt hạ gần 220.000 cây cối, phá bỏ hơn 45.000 m² vật kiến trúc trị giá trên 322 tỷ đồng để mở rộng các tuyến đường. Đồng chí Trần Tiến Hưng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Lục Yên cho biết thêm.
Đây là việc làm hết sức là ý nghĩa nhằm tri ân cái sự đóng góp to lớn của nhân dân trong hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để thi công các tuyến đường, góp phần xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện. Đây cũng là một trong những cái khâu đột phá của nhiệm kỳ đại hội lần thứ 22 Đảng bộ huyện, hướng tới năm 2025 huyện Lục Yên phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới.
Những tuyến đường lớn mang ý đảng lòng dân ngày càng được nối dài trên địa bàn huyện Lục Yên, qua đó tiếp tục tạo đột phá trong phát triển giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, huyện Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.